Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 4 từ câu 26 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng kiểu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu ta gieo một hạt lúa xuống đất, rồi cứ 5 phút ta moi lên coi thử xem chuyện gì đã xảy ra cho nó, có lẽ ta sẽ tưởng rằng nó đã chết. Nhưng chính lúc ấy, cả một quy trình vận hành phức tạp đã bắt đầu khởi động bên trong hạt lúa ấy. Những người nông dân tuy không học lập trình, nhưng họ đã biết vận dụng tiến trình phát triển của hạt lúa một cách nhuần nhuyễn trong việc canh tác của mình. Để hạt giống phát triển, họ làm phần của họ, chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho hạt giống, cày xới đất, bón phân, làm cỏ. Hạt giống cứ âm thầm phát triển theo quy luật, nảy mầm, mọc lên, trổ bông, kết hạt, và trở thành một vụ mùa bội thu. Sức mạnh âm thầm của lời Chúa cũng thế. Một khi hạt giống lời Chúa đã được gieo vào lòng người, hạt giống đó sẽ âm thầm mọc lên và sinh hoa trái, bất chấp mọi thế lực cản phá. Thiên Chúa đã gieo một hạt giống có tên Giêsu vào lòng thế giới. Người Kitô hữu đón nhận hạt giống ấy như thế nào? Mọi tâm hồn chúng ta như thợ đất. Nếu phì nhiêu mờ mỡ, thì hạt giống gieo vào lòng đất sẽ lớn lên theo thời gian và sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Nhưng nếu đất là cằn cỗi hay nhiều sỏi đá thì sao? Cây không phát triển được và thậm chí bị dập bùi. Làm sao đời sống người Kitô hữu góp phần làm nảy sinh sự sống mới và nền văn minh mới, nền văn minh tình thương? Thánh Phaolô từng nhắc nhở: chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người, vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Chúng ta hãy cùng nhau làm công việc canh tác lời của Thiên Chúa. Chúa muốn tiện chúng ta làm người cày bừa, gieo giống, chăm bón, làm cỏ hay thu hoạch hoa màu trong cánh đồng thế giới. Việc của chúng ta là làm chứng cho Ngài cách kiên trì và luôn luôn hy vọng phần còn lại hãy đợi sức mạnh âm thầm của lời Chúa hoạt động. Cụ thể, Chúa muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ công giáo nhận biết rằng gieo hạt giống tin mừng vào tâm hồn con trẻ từ thở nhỏ và vào đời sống gia đình là đang vun đắp cho truyền thống đạo đức tương lai cho thế hệ sau. Người cha không màng hy sinh vất vả làm việc để nuôi nấng và chăm sóc vợ con mình như Chúa Giêsu hy sinh hiến thân mình trên thập giá. Người cha dành thời giờ cho con mình và đồng trách nhiệm với vợ để giáo dục con cái. Người mẹ không lời lao nhọc, phục vụ trong khiêm nhường. Khi xưa, Chúa Giêsu khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ trong bữa tiệc ly như thế nào, thì người mẹ trong gia đình cũng được mời gọi phục vụ cho chồng và con như thể phục vụ chính Chúa Giêsu vậy. Người mẹ quan tâm đến đời sống con cái, trở nên nguồn năng đỡ cho chúng khi nhiệt tâm nhận trách nhiệm giáo dục chúng, nhất là giáo dục về đức tin, khi dạy chúng cầu nguyện và giúp chúng nhận ra ơn gọi làm con Thiên Chúa và tìm cách gìn giữ sự hiệp nhất trong gia đình. Khi cả gia đình cố gắng sống trong tình yêu thương để tạo nên một cộng đoàn hiệp thông và sống đời sống cầu nguyện để kết hiệp với Thiên Chúa, thì đang tiến bước trên con đường nên thánh. Mọi bước nhỏ là một bước dẫn đưa chúng ta đến sự thánh thiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kiên trì gieo vải lời Chúa bằng chính cuộc sống thực tri lời Chúa, để mùa xuân cuộc đời được nở hoa công chính, cho muôn người biết hướng đến mùa xuân yêu thương vĩnh hằng nơi vơi trời ngày mai. Amen.
Thừa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh được bẻ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai mong đồng ý với hòa bình tiết trái khắp mọi miền, ai mong cho phúc âm của Ngài ăn sâu trong trái tim loài người, phải trở thành một Kitô khác. Đức Kitô thừa hạt lúa bị mục nát đi, thừa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh được bẻ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai đang mong ước xây dựng lại bao nhiêu đổ nát trong lòng người? Ai đang khao khát cho tình Ngài luôn luôn tươi thắm giữa đồng loài, phải trở thành một Kitô Kitô. Thừa hạt lúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97. Trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác về những hiểu lầm đối với tiến trình thượng hội đồng giám mục về sự đồng hành đang được giáo hội thực hiện. Trong tiến trình này, có những cuộc thăm dò ý kiến các tầng lớp dân chúa trong giáo hội, và từ đó nhiều người nghĩ đến việc cải tổ các cơ cấu trong giáo hội như mục tiêu chính. Nhưng trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định, sự cấp thiết hoạt động truyền giáo của giáo hội dĩ nhiên bao hàm một sự cộng tác ngày càng chặt chẽ giữa mọi phần tử trên mọi cấp độ. Đây là mục tiêu chính yếu của hành trình thượng hội đồng giám mục mà giáo hội đang thi hành, với ba từ chủ chốt là hiệp thông, tham gia, sứ mạng. Hành trình này chắc chắn không phải là một sự kho cụm của giáo hội vào mình, nó không phải là một tiến trình thăm dò dân chúng để quyết định xem, như trong một nghị viện, đâu là điều cần phải tin và thực hành hay không, theo những sở thích của con người. Đúng hơn, tiến trình này là lên đường như các môn đệ trên đường Emmaus lắng nghe Chúa phục sinh, đứng luôn đến giữa để giải thích Kinh Thánh và Đại Thánh cho chúng ta, để chúng ta có thể thi hành sứ mạng của Chúa trong thế giới với sức mạnh của Thánh Linh. Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay có chủ đề là lòng đầy hăng say, chân họ bước đi, một câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 35, thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa của giai đoạn vừa nói và nhấn mạnh rằng ngày nay cũng như bấy giờ, Chúa phục sinh ở gần các môn đệ thừa sai và tiến bước cạnh họ, nhất là khi họ cảm thấy mất hướng đi, nản chí, sợ hãi trước mầu nhiệm sự ác phê bủa và muốn bóc nghẹt họ. Vì thế, chúng ta đừng để mình bị khước hy vọng. Tiếp đến, Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ, làm cho tâm hồn họ nồng cháy. Chúa Giêsu là lời hằng sống, lời duy nhất có thể làm nồng cháy, soi sáng và biến đổi con tim. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu học hỏi, suy niệm và sống Kinh Thánh. Sự hiểu biết Kinh Thánh quan trọng đối với đời sống Kitô hữu và càng quan trọng hơn nữa cho việc loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Chẳng vậy, ta thông truyền cái gì cho tha nhân ngoài những ý tưởng và dự phóng của mình? Một con tim lạnh lẽo có bao giờ có thể làm cho con tim người khác nồng cháy được? Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu trong lúc Ngài bẻ bánh. Chúa Giêsu trong thánh thể là tột đỉnh và là nguồn mạch sứ mạng truyền giáo. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng nguyên việc bẻ bánh vật chất chia sẻ với những người đói nhân danh Chúa Kitô đã là một hành vi truyền giáo theo tinh thần Kitô giáo. Huống chi việc bẻ bánh thánh thể chính Chúa Kitô càng là hoạt động truyền giáo tuyệt hảo, vì thánh thể chính là nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội. Sau cùng, hai môn đệ Emmaus sau khi nhận ra Chúa đã mau mắn lên đường và hân hoan kể lại Chúa Kitô phục sinh, chia sẻ với những người khác niềm vui được gặp Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hình ảnh những bước chân đi một lần nữa nhắc nhở chúng ta về giá trị ngàn đời của sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, loan báo tin mừng cho mọi người và mọi dân tộc, cho đến tận bờ cõi trái đất. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại bị thương tổn vì bao nhiêu bất công, chia rẽ và chiến tranh, đang từng tin mừng hòa bình và ơn cứu độ trong Chúa Kitô.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc nhớ cuộc diệt chủng do Thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ cuộc diệt chủng do Thánh sẽ được cử hành vào ngày thứ Sáu 27 tháng Giêng này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói, việc dẫn đến cuộc diệt chủng hàng triệu người do Thái và các tín ngưỡng khác là điều không thể quyền lãng hoặc chối bỏ. Không thể có một quyết tâm liên lỉ trong việc cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nếu trước đó không đánh tan những cội rễ của oán ghét và bạo lực đã nuôi dưỡng sự kinh hoàng của cuộc diệt chủng do Thái. Ngày tưởng niệm này nhắc nhớ biến cố cách đây 78 năm, quân đội Liên Xô đã tiến vào và giải phóng trại tập trung Auschwitz trên Ba Lan, và qua đó người ta thấy tất cả sự tàn ác kinh khủng của chế độ Đức Quốc xã.
Tin Vatican giới thiệu buổi canh thức cầu nguyện cho giáo hội hiệp nhất. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, đã có buổi họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu chương trình buổi canh thức đại chết cầu nguyện chiều ngày 30 tháng 9 năm nay tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội nhân dịp thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 về sự đồng hành. Buổi cầu nguyện có khẩu hiệu là Together, tập họp dân Chúa, được mở cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, và có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Các sinh hoạt với giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi sẽ được cộng đoàn đại chết Tây Xê Vinh Pháp linh hoạt và diễn ra trong các giáo xứ khác nhau ở Roma, với buổi cầu nguyện chung, chia sẻ và thảo luận. Cộng tác vào buổi cầu nguyện có giáo phận Roma, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục và bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô, bộ giáo dân, gia đình và sự sống, cùng với khoảng 50 hội đoàn và phong trào của giáo hội. Sau buổi canh thức này, các giám mục và các tham dự viên thượng hội đồng giám mục sẽ tham dự 3 ngày tĩnh tâm do cha Timothy Radcliffe, 77 tuổi, người Anh, một nhà thần học, nguyên vị trên tổng quyền dòng Gia Minh, đảm trách từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10. Tuyên bố trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, dòng tên, tổng tường trình viên thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 cho biết, tôi không lo lắng vì có những ý kiến khác nhau trong giáo hội, đó là điều tuyệt đối bình thường. Thượng hội đồng giám mục, tự bản chất, không gây chia rẽ, cần lắng nghe nhau để phân định điều mà Thiên Chúa muốn nói với dân Ngài. Vì thế, tôi tin chắc rằng chúng ta có thể cùng nhau tiến bước tốt đẹp. Đức Hồng Y nhắc lại rằng ngay từ đầu, Đức Thánh Cha muốn Thượng hội đồng giám mục về đồng hành có chủ tích đại chết rõ ràng. Điều thiết yếu là các tín hữu Kitô học hỏi từ các hệ phái Kitô khác, học hỏi nhau làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Đức Hồng Y tổng giám mục Marseille mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, tổng giám mục giáo phận Marseille ở miền Nam nước Pháp, cho biết đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nhân dịp cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải sẽ tiến hành tại thành phố này từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9 năm nay. Đức Hồng Y tiết lộ đã mời Đức Thánh Cha nhân dịp được ngài tiếp kiến hôm 12 tháng Giêng vừa qua tại Vatican và xin ngài đến gặp các tham dự viên cuộc gặp gỡ này vào thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm nay. Thông cáo của Tòa Giám mục Marseille công bố hôm 21 tháng Giêng vừa qua nói rằng Địa Trung Hải đang đương đầu với nhiều thách đố lớn như những cuộc khủng hoảng chính trị, những chênh lệch kinh tế, làn sóng di dân và thay đổi khí hậu. Địa Trung Hải có một gia sản văn hóa và lịch sử hết sức phong phú. Các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải vào tháng 9 năm nay sẽ giúp các giám mục và những người trẻ ở năm vùng bờ biển tại đây gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm đặc thù và suy tư về điều có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người qua những kinh nghiệm đặc biệt của mỗi người. Mới đây, Địa Trung Hải đã tiếp đón hội đồng giám mục các nước Bắc Phi từ ngày 10 đến 15 tháng Giêng. Từ Libya đến Algeria, các giám mục thành viên của hội đồng đã trao đổi về những vấn đề địa phương và suy tư về tâm tình cùng thuộc về một lưu vực của nền văn minh để hướng tới một cuộc gặp gỡ rộng lớn hơn với các giám mục thuộc vùng Địa Trung Hải. Phòng báo chí tòa thánh chưa cho biết Đức Thánh Cha có nhận lời mời đến dự cuộc gặp gỡ trên đây của các giám mục và người trẻ Địa Trung Hải hay không. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo ABC ở Tây Ban Nha hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha loan báo một dự án viếng thăm Marseille, nhưng nói thêm rằng đây không phải là một cuộc viếng thăm nước Pháp và ưu tiên của ngài vẫn là viếng thăm các nước nhỏ ở Âu Châu.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp đại diện Hội đồng Liên Xô Ukraine. Sáng ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các đại diện của Hội đồng Liên Xô Ukraine và xúc động nghe trình bày về thảm cảnh của nhân dân nước này trong chiến tranh hiện nay. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cũng là thành viên của phái đoàn, cho biết hội đồng này quy tụ đại diện của 15 cộng đoàn tôn giáo, gồm các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái Do Thái và Hồi giáo tại Ukraine. Trong thời chiến tranh hiện nay, Hội đồng Liên Xô trở thành một tiếng nói mạnh mẽ của xã hội dân sự. Đây là một diễn đàn duy nhất trong đó các cộng đoàn giáo hội có thể nói lên với một tiếng nói chung, nhân danh việc bảo vệ nhân dân và nhà nước, cộng tác với nhau nhân danh công ích. Gói lời trước cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì cuộc gặp gỡ này giúp Ngài có một cuộc tiếp xúc gần gũi với nhân dân Ukraine trong những tháng này, luôn hiện diện trong kinh nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nói với anh chị em rằng, tôi cùng với anh chị em trong sự gần gũi và nâng đỡ các gia đình, các trẻ em, người già, các bệnh nhân và những người mong manh yếu đuối nhất. Tôi hỗ trợ anh chị em trong việc bảo vệ quyền của các tín hữu thuộc mọi cộng đoàn tôn giáo, nhất là những người đau khổ bị áp bức và bất hại. Tôi cùng với anh chị em dấn thân giúp đỡ các tù nhân và những người bị giam giữ vì những lý do chính trị. Tôi khích lệ những cố gắng của anh chị em trong việc tái lập sự tôn trọng từ phía tất cả mọi người, các nguyên tắc và quy luật của công pháp quốc tế và các quyền cơ bản của con người. Trong những ngày lưu lại Rova, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Giêng, phái đoàn Liên Tôn Ukraine đã gặp gỡ các cơ quan và chức sắc tòa thánh như Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Phương Gallagher và Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đoàn cũng viếng thăm nhà thờ chính tòa Santa Sofia của cộng đồng công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Roma. Tin Suva, Nam Sudan. Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan cũng chào mừng Đức Thánh Cha viếng thăm. Cả Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan cũng chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco cùng với hai vị lãnh đạo Anh giáo và Tin lành trưởng lão xứ ECOS tại nước này từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 tới đây. Sayyi Za'anabi Khamis Musa, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan, nói với đài phát thanh Tamazu rằng cộng đoàn Hồi giáo tại nước này chào mừng các vị lãnh đạo Kitô và hy vọng hòa bình. Ông Sayyi nhận xét rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một dấu chỉ hòa bình và hy vọng các phiến quân cho đến nay đứng ngoài cũng sẽ tham gia tiến trình hòa bình. Sayyi Musa cho biết Hội đồng Hồi giáo đang làm việc với Hội đồng các giáo hội Kitô để chuẩn bị cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng tại phi trường quốc tế Juba. Tổng thư ký Hội đồng Hồi giáo Sayyi Abdullah Buzi là thành phần phái đoàn đặc biệt chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco. Tuần qua, Giáo hội Công giáo Nam Sudan cho biết sẽ có ít nhất 2.000 người di tản nội địa và những người tị nạn từ các nước láng giềng cũng sẽ tham gia cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng.
Chuyện tình của mỗi chúng ta.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày con đây con quy dâng lên Chúa, toàn thân con dâng hiến cho đời. Lòng con đây xin Chúa cùng nhận lấy và tim con hướng về Chúa không ngờ. Đây đời con biết bao là thánh ca, bao gian nan đến với con dập dồn, nhưng con đây quyết không hề nao núng. Cùng với Chúa con vững niềm cậy trông. Sức khỏe con vẫn luôn là thích đu, bao nhiêu phen chơi với con nghẹn ngào, con an tâm sẽ không còn sợ hãi. Lòng xác tin con hướng về trời cao. Một lần nữa con nay xin sáng tin, trao dâng Chúa trọn vẹn cả con người. Ta hồn con tâm tư cũng ước muốn, con xin dâng lên Chúa trọn đời.
Khi gặp phải những gian nan thử thách, những khó khăn đau khổ, lại có cả những điều không may lành do ai đó gây ra. Nhiều người thường có xu hướng để cho những nỗi khốn khó ấy gặm nhấm và khiến đời mình nổi trôi theo dòng chảy của vô định. Nếu như ai đó luôn mạnh mẽ trước nghịch cảnh, thì xin hãy dâng lời tạ ơn Chúa đã thương ban cho ân phúc ấy. Nhưng nếu bạn và tôi, chúng ta cũng đang là một trong số nhiều người kia, thì đường hướng và tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 27 là một gợi ý tuyệt đẹp, giúp ta bước đi vững vàng hơn trong việc chọn lựa cách thức ứng xử, kiên tâm trước những thách đố của cuộc đời, vì luôn giữ trọn niềm cậy trông tin tưởng vào Thiên Chúa. Thật vậy, chính nhờ niềm xác tín nơi Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ, đồng thời cũng là thành lũy bảo vệ mà không có điều gì hoặc có bất kỳ ai có thể làm cho tác giả Thánh Vịnh rơi vào trong cảnh huống bế tắc vì những nỗi khiếp sợ đang đe dọa và bủa vây. Từ trải nghiệm và kinh nghiệm của việc đối diện trực tiếp với cảnh ác nhân xông vào, định nuốt sống tấm thân, nhưng chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Chúng ta lại được tác giả Thánh Vịnh đưa dẫn vào sự an nhiên, quả quyết cùng lời minh định chắc chắn. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Và rồi, liền sau niềm mong ước về một điều thiện hảo, là được sống trong đền Thánh Chúa, tác giả Thánh Vịnh lại tiếp tục cho thấy một khung cảnh, một nơi chốn ngập tràn bình yên trong Chúa. Bởi vì, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù vây bủa chung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc, vang lừng. Tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa là như thế. Niềm tin tưởng và cậy dựa nơi Chúa là như vậy. và tất cả đã giúp tác giả Thánh Vịnh tìm thấy an vui thật sự, để nâng tiếng ca cung đàn chúc khen Chúa. Về phần chúng ta, đã có khi nào ta tự nhắc nhở mình, hãy cùng hòa vào cung nhịp cảm mến tri ân hay không? Hoặc có bao giờ ta tinh ý nhận ra được tình yêu, sự che chở nâng đỡ của Chúa trong những cảnh huống hay những sự cố không như mong đợi? Cho dẫu biết rằng, việc thực thi là điều không dễ dàng, nhưng ước gì ta có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá về tình Chúa yêu thương quan phòng, không chỉ trong những tháng ngày thuận lợi may lành, mà còn trong cả những lúc biển đời dậy sóng, tai ương hoạn nạn. Làm được điều này, chắc hẳn ta cũng sẽ có cùng cảm nhận dịu ngọt như tác giả Thánh Vịnh, để chân thành thưa với Chúa. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Lạy Chúa, con tìm thánh nhân Ngài, xin Ngài đừng ẩn mật. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con. Cho đến lúc này, khi bao mối bận tâm lo lắng đã được hóa giải, vì biết Chúa hằng luôn yêu thương đón nhận, người có tâm tình cậy trông tin mến, còn tiếp tục lưu tâm dâng lời khẩn cầu tha thiết. Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu. Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn. Ở đây, dù cho đã nếm trải nhiều hương vị không mấy hấp dẫn, cũng chẳng dễ chịu từ kẻ thù và kẻ gian. Vậy mà tiếng ca hân hoan hy vọng, vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống, vẫn ngân vang cách hài hòa. Để rồi, lúc khép lại tất cả tâm tình, lại là lời hối thúc nhủ khuyên. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, nếu những sự khó trong đời, những gian nguy trong cuộc sống, hoặc bất cứ điều gì con không mong muốn xảy ra, là cần thiết cho hành trình con trưởng thành về nhiều mặt, thì nguyện Chúa thương cùng đồng hành, nâng đỡ, để con vượt qua những sự ấy mà luôn vâng trọn thánh ý. Xin Chúa cũng giúp con có được những nguyện ước thánh thiện, có được niềm cậy tin kính mến Chúa tuyệt đối, theo như cách thức tác giả Thánh Vịnh 27 đã làm. Amen.
Này con đây, con xin dâng lên Chúa toàn thân con dâng hiến cho đời. Lòng con đây xin Chúa cùng nhận lấy và tim con hướng về Chúa không ngừng. Gia đình con nên bao người cũng có, nhưng con tin Chúa vẫn thương vô cùng. Xin dâng lên tất cả người thân thiết, lòng tin khác nơi Chúa giàu tình thương. Trong cuộc sống tranh cao có giận dữ, con không lo có Chúa luôn đồng hành, đem yêu thương thế cho mọi cay đắng và tiếng bước dưới sông lòng bình an. Một lần nữa con nay xin tạm tin theo dân Chúa trọn vẹn các con người, xác hồn con tâm tư cũng ước muốn, con xin dâng lên Chúa trọn đời. Một lần nữa con nay xin tạm tin theo dân Chúa trọn vẹn các
vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.